quê tôi ở vùng sông nước miền Tây, ở đó có một mùa mà sẽ chẳng lầm lẫn với bất cứ nơi đâu. Bởi nét đặc trưng vừa thú vị vừa lãng mạn lại mang đến sự trù phú hào sảng cho người dân quê tôi. Đó là mùa nước nổi.
Miền Tây cây trái xanh muôn màu, anh từ ngõ bên rào rào điều buồn sáu câu. Thương em lớn lên miền quê ấy, lúa xanh trên đồng bạc ngát mênh mông. Dòng sông soi bóng quê hương mình, nghe câu giọng có thêm chạnh lòng nhớ thương. Mùa nước lên con sóng dâng đầy.
Mùa nước nổi còn gọi là mùa lũ là một hiện tượng lũ lụt tự nhiên, nhưng lại không phải là thiên tai, không gây hại đối với người dân trong vùng lũ. Ngược lại, mùa nước nổi còn được coi là một mùa để người dân quê tôi mưu sinh bằng nhiều nghề khác nhau nhờ nguồn đặc sản dồi dào. Mỗi sản vật trong mùa nước nổi đều đem đến nguồn thu nhập dồi dào cho bà con vùng sông Cửu Long. Còn cá, mớ rau không còn bán lẻ 3 cọc 3 đồng nữa mà được tính bằng bạc trăm bạc triệu. Bởi đó là nguồn đặc sản dồi dào phong phú chỉ có trong mùa nước nổi. Những người đi đánh bắt cá tôm cũng tranh thủ sửa sang xuồng ghe, dụng cụ để bắt đầu cho một chuyến mưu sinh kéo dài đến hàng tháng trời. Người ta vẫn thường bảo nhau, nghề đánh bắt thủy sản là nghề hạ bạc, bấp bênh, vất vả. Nhưng người dân quê tôi đã quen gắn cuộc sống của mình với sông nước. Sông nước vừa là nguồn sống, vừa là người bạn tri kỷ bên họ những khi lên đên trên đồng. Chính nơi đây đã cho họ những hoài niệm sâu sắc về những mùa nước nổi nối tiếp nhau. Giăng lưới là nghề phổ biến ở bất cứ nơi nào có nước, có sông, có cá đều làm được. Giăng trên đồng nước nổi thì càng mê. Tay lưới vừa buông hết một vòng, quay lại thăm đã có cá. Công việc này cũng gọn, chỉ cần mấy tay lưới, chiếc xuồng, chứ không đòi hỏi nhiều vốn như đặt vớn nên ai cũng có thể làm được. giữa đồng nước mênh mông, nhưng không lúc nào ngớt tiếng mái dầm khua nước, tiếng sóng nước vỗ ong ốc vào mạn xuồng. Tất cả hòa lẫn vào nhau tạo nên dòng nhạc thiên nhiên hoang sơ mộc mạc, tạo nên nét đẹp thi vị bình yên cho đồng quê mùa nước nổi. Cá mắc lưới thường còn sống và rất khỏe. Vì được thăm thường xuyên nên cá không bị ngợp do bị ép mang. Chính vì vậy, số cá vẫn bán được giá, bù đắp cho công lao động của người dân. Công việc mưu sinh trên đồng nước nổi có khi kéo dài từ sáng đến trưa. Người dân ra đồng nước lúc nào cũng mang theo một chiếc cà mên với cơm canh cá kho giản dị. Rồi trong khi làm việc trên đồng, tiện tay hái vài ba cọng bông súng là đã có được bữa cơm no lòng để tiếp tục làm việc. Có lẽ đối với nơi phố thị, bữa cơm ấy rất đạm bạc. Nhưng đối với người dân quê tôi, bữa cơm đó lại vừa ngon vừa ngọt, nghĩa vợ chồng chia sẻ ngọt bùi trong cuộc sống. Những khi say mê với con cá, con tôm, người dân phải ngủ lại trên đồng nước nổi để giăng lưới, canh giớn. Họ mang theo cả dụng cụ nấu nướng để nấu cơm ngay trên xuồng. Người dân miền Tây có sẵn tính phóng túng. Dù quen hay lạ, hễ là người cùng làm việc trên đồng nước nổi, gặp nhau là coi như anh em sẵn sàng mời nhau bữa cơm, nhâm nhi vài ly rượu để ấm lòng trong những buổi chiều lộng gió hay trong những đêm sương lạnh. Khi ấy bữa cơm trên đồng nước lại ngọt nghĩa ân tình chòm xóm, tình người với người đùm bọc lấy nhau trong cuộc sống. Cứ như thế, người dân quê tôi nương tựa nhau, giúp đỡ nhau và những nghề mưu sinh theo con nước nổi vẫn xoay vòng từ lúc mặt trời mọc cho đến khi chiều buông và cho đến khi nước rút. Nhiều người còn gọi mùa nước nổi là mùa chim trời cá nước. Chỉ như vậy thôi cũng đã gợi lên sự trù phú sản vật miền quê của vùng sông nước Nam Bộ trong mùa nước nổi. Người dân quê tôi không chỉ biết ơn những gì thiên nhiên đã mang lại, họ còn yêu quý trân trọng vẻ đẹp mộc mạc mà lãng mạn thi vị biết bao của quê hương trong mùa nước nổi. Cuộc sống của họ gần như không lúc nào ngơi nghỉ. Những công việc trên đồng sâu nước nổi, nhưng họ vẫn luôn từ tốn, chan hòa với thiên nhiên, không ồn ào, vội vã. Sau những ngày lao động không ngơi nghỉ trên đồng nước nổi mênh mông, người dân quê tôi trở về với ấm no sung túc, những niềm vui rộn rã theo nhau về trên khắp xóm làng quê tôi. Họ biết ơn thiên nhiên và thiên nhiên sẽ chẳng bao giờ phụ họ. Đến khoảng cuối tháng 11, con nước sẽ đổ ngược về với thượng nguồn và đọng lại ở đó. Tuy mùa nước nổi rút, nhưng dư âm về sự trù phú vẫn còn đọng lại. Đó là lớp phù sa đặc quánh màu mỡ để mầm lúa xanh tốt tiếp tục vươn lên căng tràn giữa sóng, cho người dân quê tôi những mùa màng bội thu.
Trai gái trong làng đôi lứa hẹn hò nhau, là bức tranh duyên quê miền sông nước. Ai hát câu tương phùng nghe thấm đượm tình quê.
Cũng như mỗi mùa nước nổi đi qua, luôn đọng lại trong lòng người dân quê tôi những ký ức đẹp không dễ phai mờ về một vùng quê trong mùa nước nổi. Một mùa của sự trù phú, của tình thương giữa những người dân quê lao động vất vả trên đồng nước trống vánh, giá lạnh nhưng luôn chất chứa một trái tim nồng ấm, chân chất và hiền hòa.
Quê tôi mênh mông mùa nước nổi, trai gái trong làng đôi lứa hẹn hò nhau, là bức tranh duyên quê miền sông nước. Ai hát câu tương phùng nghe thấm đượm tình quê, là bức tranh duyên quê miền sông nước. Ai hát câu tương phùng nghe thấm đượm tình quê.